Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Khi thấy con gái nằm thoi thóp dưới tấm bạt màu xanh ở bể bơi rồi qua đời, cha của nữ sinh Ali Kem đã quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng để đưa hung thủ ra trước công lý. Các dấu hiệu tại hiện trường cho thấy cô nữ sinh đã chiến đấu quyết liệt với kẻ bí ẩn đã tấn công cô. Đi làm thêm ở bể bơi, nữ sinh xinh đẹp đã bị hãm hại. Ali Kem, cô nữ sinh 19 tuổi, sống ở thành phố Leawood, tiểu bang Kansas, Mỹ, được nhận xét là chăm chỉ, xinh đẹp và đáng yêu. Ali cũng luôn có thành tích học tập tốt ở trường. Vào mùa hè năm 2002, cô đã hoàn thành năm thứ nhất với xếp loại xuất sắc tại Đại học tiểu bang Kansas và xin làm công việc ở một bể bơi tại địa phương. Đây cũng là nơi em trai của cô làm việc. Là một cô gái đầy tham vọng, một trong những ước mơ của Ali là được đi khắp nơi để giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn. Nhưng vào ngày định mệnh 18 tháng 6 năm 2002, mọi thứ đã sụp đổ. Hôm đó như thường lệ, Ali đến bể bơi. Khi em của Ali có mặt để chuẩn bị cho ca kế tiếp, cậu không thấy chị gái đâu nên đã thông báo với mẹ. Roger Kem, bố của Ali, nhanh chóng có mặt tại bể bơi để tìm con gái. Sau một lúc tìm kiếm không có kết quả, Roger vào phòng vận hành máy bơm. Tại đây, bên dưới tấm bạt màu xanh, người cha phát hiện con gái nằm úp mặt, khắp người đầy vết thương. Điện thoại di động và ví của Ali cũng ở gần đó. Roger vội vàng gọi cho 911, và trong cuộc gọi, điều phối viên nghe thấy tiếng Roger hoảng loạn, cầu xin con gái hãy ở lại với mình. Khi điều phối viên hỏi Ali có thở không, Roger nói không thể xác định được. Ali vẫn thở thoi thóp khi xe cứu thương đến bể bơi. Tuy nhiên thì cô nữ sinh 19 tuổi đã qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát ngay lập tức có mặt đến để khám xét bể bơi và tìm thấy một hiện trường rất là hỗn loạn. Đôi dép của Ali bị vứt ở những chỗ khác nhau. Móng tay của cô bị gãy và có nhiều vết máu xung quanh cơ thể. Một tuýp thuốc mỡ sát trùng đã được ai đó lấy ra khỏi hộp sơ cứu y tế trong phòng và không có đóng nắp. Cơ quan chức năng xác định nhiều dấu hiệu giằng co cho thấy Ali đã chiến đấu quyết liệt với kẻ gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị bóp cổ. Chuyên gia cũng tìm thấy ADN của Ali trộn với mẫu ADN từ một nam giới. Tuy nhiên thì có rất ít manh mối về nghi phạm. Ban đầu thì các nhà điều tra đã phỏng vấn người bạn trai lâu năm của Ali, đó là Phil Hu. Nhưng với bằng chứng ngoại phạm chắc chắn thì Phil được loại khỏi danh sách nghi phạm. Phil cũng làm việc tại bể bơi. Anh cho biết Ali từng nói rằng không thích ở một mình tại hồ bơi vì bị những người cắt cỏ trêu chọc hoặc là theo dõi. Vào khoảng 12 giờ trưa hôm đó thì Phil vẫn gặp bạn gái khi cô tới thay ca cho anh. Ali sau đó cũng gọi cho bạn là Laurel, hẹn tới bể bơi vào khoảng 15 giờ. Laurel nói cô đã đến đúng giờ nhưng chỉ thấy một người đàn ông bước ra từ phòng vận hành máy bơm. Anh ta trông có vẻ rất là vội vã, nhưng vẫy vẫy tay khi thấy cô. Sau khi đứng đợi một lúc mà không thấy bạn xuất hiện, Laurel trở về nhà. Cảnh sát bắt đầu thu thập manh mối với những người làm việc hoặc là xuất hiện ở bể bơi trước và trong ngày xảy ra án mạng. Vài công nhân cắt cỏ cho biết một ngày trước vụ án mạng xảy ra, họ thấy một người đàn ông nấp trong một bụi cây gần bể bơi với chiếc máy quay. Ngày hôm sau thì thời điểm Ali bị giết, họ cũng nhìn thấy người này đang lái chiếc xe bán tải đi vòng quanh bãi đậu xe. Cảnh sát tin rằng Ali đã bị tấn công trong khoảng thời gian từ 12 giờ cho đến 15 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2002, và bạn của cô, Laurel, có thể đã nhìn thấy kẻ giết Ali khi tới bể bơi tìm bạn. Cái chết của Ali đã gây chấn động cộng đồng vốn khá an toàn và yên bình ở thành phố Leawood, tiểu bang Kansas. Nỗi sợ hãi lan rộng khắp nơi. Nhiều thông tin được thu thập, nhưng rất ít trong số đó mang lại manh mối hữu ích. Lần lượt từng cái tên đều được loại khỏi danh sách tình nghi. Nhờ mô tả từ các nhân chứng thì cơ quan chức năng đã vẽ phác thảo khuôn mặt nghi phạm, mang theo bức chân dung. Người thân và bạn bè của Ali đã đi khắp nơi để phát tờ rơi, với hy vọng có ai đó sẽ nhận ra tên sát nhân giấu mặt. Cùng lúc đó thì Roger Kemp, cha của Ali, đã treo phần thưởng 50.000 Mỹ Kim cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị. Tin tức đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Bản phác thảo chân dung nghi phạm được cho là khá giống với một người có tên là James Trelter. Tuy nhiên thì James lại có bằng chứng ngoại phạm khi sếp của anh ta xác nhận có mặt ở nơi làm việc vào thời điểm xảy ra án mạng. Nhưng rồi vào tháng 2 năm 2003, James Trelter một lần nữa lọt vào tầm ngắm của cảnh sát khi anh ta bị truy nã ở Kansas và Missouri vì tội cưỡng hiếp nhiều phụ nữ. James cuối cùng bị bắt ở Utah và sau đó bỏ trốn vì không trả tiền xăng. Cảnh sát đinh ninh rằng họ đã bắt được hung thủ giết người, nhưng lại tiếp tục loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi sau khi kết quả ADN của James không khớp với mẫu ADN tại hiện trường. Nhiều tháng trôi qua thì cuộc điều tra trở nên khó khăn khi mà Roger Kemp quyết không bỏ cuộc. Một ngày trong khi đang lái xe thì Roger vô tình nhìn thấy bảng quảng cáo lớn ở ngoài trời. Người cha mất con nảy ra ý tưởng đưa ảnh phác thảo nghi phạm lên các bảng quảng cáo trên đường cao tốc để mọi người đều có thể nhìn thấy. Khi biết mục đích của Roger, công ty quảng cáo đã hỗ trợ anh miễn phí. Cùng với đó thì Phil Ho, bạn trai của Ali, cũng thực hiện cuộc truy tìm riêng của mình bằng cách gửi email chân dung nghi phạm cho các sinh viên tại trường đại học. Với những nỗ lực ấy đã được đền đáp, rất nhiều người dân gọi tới cảnh sát cung cấp thông tin sau khi họ thấy ảnh nghi phạm trên truyền hình và tấm biển quảng cáo ngoài trời. Cuối cùng thì manh mối dẫn đến một người đàn ông có tên là Teddy Hoover, 29 tuổi. Vào thời điểm Ali bị sát hại, Teddy đang làm công việc bảo trì hồ bơi, sống gần hiện trường và lái một chiếc xe bán tải giống như mô tả của các nhân chứng. Các nhà điều tra nhớ lại rằng họ đã từng nói chuyện với Ted Hoover tại hiện trường vụ sát hại Ali nhiều năm trước, nhưng lúc đó không coi người đàn ông này là nghi phạm. Cảnh sát lập tức đến gặp Ted và yêu cầu cung cấp mẫu ADN. Tuy nhiên thì anh ta từ chối và yêu cầu gặp luật sư, sau đó thì Ted biến mất. Năm 2004 thì cảnh sát nhận được tin báo Teddy và bạn gái đã chuyển tới Bantam, Connecticut. Họ đã tìm ra địa chỉ bạn gái của anh ta, nhưng người đàn ông sống cùng cô lại tên là Benjamin Appleby. Sau đó thì cảnh sát phát hiện Ted Hoover tên thật là Benjamin Appleby. Trong quá khứ thì gã đàn ông này đã nhiều lần vi phạm pháp luật, từ cướp bóc cho đến tấn công tình dục. Benjamin Appleby bị bắt vào tháng 11 năm 2004, khi mà Benjamin bước vào căn phòng được treo đầy ảnh của Ali và hiện trường vụ án mạng. Điều tra viên nhận thấy thái độ của hắn thay đổi, có vẻ sợ hãi, suy sụp. Cuối cùng thì Benjamin thú nhận đã sát hại Ali Kemp. Benjamin khai rằng đã ở bể bơi vào ngày 18 tháng 6 năm 2002 để kiểm tra cơ sở vật chất trước khi ký hợp đồng bảo trì. Tại đây thì anh ta gặp Ali, thấy cô nữ xinh dễ thương. Benjamin muốn nói chuyện và tán tỉnh cô, tuy nhiên thì Ali không quan tâm. Sau đó thì khi Ali đi vào phòng vận hành máy bơm, Benjamin nảy sinh ý đồ xấu nên đi theo. Anh ta chặn cửa lại khiến Ali không thể ra ngoài. Theo Benjamin thì khi anh ta chạm vào Ali, cô đã cố gắng thoát ra và đấm anh ta. Thấy cô nữ sinh chống trả quyết liệt, Benjamin đã đánh và bóp cổ cô. Có ý định cưỡng hiếp Ali khi cô bất tỉnh, nhưng sau đó Benjamin hoảng sợ, rồi lấy tấm bạt phủ lên cơ thể để không ai nhìn thấy nạn nhân và chạy trốn. Benjamin thừa nhận đã gặp bạn của Ali ở bên ngoài và vẫy tay chào cô. Đêm hôm đó thì Benjamin đã quay lại hiện trường để nghe ngóng. Hắn đứng trong đám đông những người đang có mặt ở bể bơi sau khi biết tin về cái chết của Ali. Kết quả phân tích ADN của Benjamin cho thấy trùng khớp với mẫu ADN của người lạ trên thi thể Ali Kemp. Ban đầu thì Benjamin muốn nhận tội để không phải ra tòa, nhưng bất ngờ sau đó hắn lại phủ nhận những gì đã khai. Tuy nhiên thì với những bằng chứng có được, bồi thẩm đoàn kết luận Benjamin phạm tội giết người cấp độ 1 và âm mưu hiếp dâm. Benjamin bị kết án tù chung thân, cơ hội hưởng ân xá vào năm 2054, cộng thêm 19 năm cho tội âm mưu hiếp dâm. Năm 2019 thì luật sư của Benjamin kháng cáo xin giảm án nhưng bị từ chối. Theo hồ sơ nhà tù thì Benjamin hiện đang bị giam giữ tại cơ sở cải huấn El Dorado ở quận Buller, tiểu bang Kansas. Nói dối mẹ để đi chơi, nữ sinh 17 tuổi Brittany Griselle không thể ngờ rằng đó sẽ là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời cô. Nó cũng khiến mẹ cô phải tìm kiếm suốt 13 năm mới biết được sự thật về những gì đã xảy ra với con gái của mình. Và thời điểm nữ sinh 17 tuổi mất tích, gia đình cô vẫn không hề hay biết về chuyến đi mà cô đã nói dối. Những người thân mô tả Brittany Griselle là một cô gái xinh xắn, có tính cách vui vẻ, vô tư, được mọi người rất là yêu mến. Năm 2009 thì Brittany đang học năm cuối trung học ở thành phố Rochester, tiểu bang New York, Hoa Kỳ và có mối quan hệ tình cảm với bạn trai cùng lớp là John Grieco. Cô nữ sinh mong muốn một ngày nào đó sẽ rời khỏi thị trấn ngoại ô New York để thực hiện ước mơ trong lĩnh vực thiết kế thời trang của mình. Nhưng năm 2009 cũng là năm đầy thử thách đối với thiếu nữ 17 tuổi khi bố mẹ cô quyết định ly hôn. Năm đó thì điểm học tập của Brittany bắt đầu sa sút. Đó là lý do tại sao vào ngày 22 tháng 4 năm 2009, mẹ của Brittany từ chối cho cô đi du lịch đến Nam Carolina trong kỳ nghỉ xuân. Dù con gái liên tục đòi đi chơi, nhưng Do Blackhan, mẹ của Brittany không đồng ý vì muốn con bắt kịp bài vở ở trường. Đô cũng lo ngại chuyến đi thiếu sự giám sát của phụ huynh và không biết rõ về những người bạn đồng hành của Brittany. Việc này đã khiến cho hai mẹ con xảy ra bất đồng. Khoảng một giờ sau thì Đô đồng ý cho con qua đêm ở nhà một người bạn mà không biết rằng đó chỉ là lời nói dối. Brittany nhanh chóng rời đi mà không nói với gia đình rằng thực chất cô và hai người bạn gái khác sẽ lái xe đến Myrtle Beach, cách nhà gần 1.300 km. Cả nhóm đến Myrtle Beach an toàn vào sáng ngày 23 tháng 4 năm 2009. John Rico cho biết việc Brittany trốn nhà đi chơi ở thị trấn ven biển. Lúc đó thì nam sinh này vẫn ở lại Rochester để làm việc và giữ liên lạc thường xuyên với bạn gái qua tin nhắn. Ngày 25 tháng 4 năm 2009 thì Brittany nhắn tin cho bạn trai nói rằng kỳ nghỉ không diễn ra như dự định. Cô cảm thấy xa lạ, cô đơn và muốn trở về nhà. Thời điểm này thì gia đình vẫn chưa hay biết về chuyến đi của Brittany. Brittany cũng kể cho John rằng tình cờ gặp lại một người bạn cùng lớp cũ tên là Peter Rosewitz ở Myrtle Beach. Cô dự định đến gặp Peter tại khu nghỉ dưỡng nơi cậu lưu trú gần đó. Khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 4, Brittany đột ngột ngừng nhắn tin khiến cho John lo lắng. Sau nhiều nỗ lực mà vẫn không thể liên lạc được với bạn gái, John đành gọi cho mẹ của Brittany thú nhận về chuyến đi không có xin phép này. Người mẹ dù rất tức giận nhưng cũng lập tức gọi cho chính quyền ở Myrtle Beach. Vì không có bằng chứng nào cho thấy Brittany gặp nguy hiểm cho nên cơ quan chức năng không giúp được gì nhiều. Đô quyết định tự đi tìm con, lái xe suốt 13 tiếng đến Mitrovica. Đô liên hệ với các phương tiện truyền thông, kêu gọi công chúng cung cấp manh mối về tung tích của con gái. Ban đầu thì chính quyền địa phương coi đây là một trường hợp bỏ trốn khỏi nhà, nhưng đến lúc này đã chủ động trong cuộc điều tra. Và ngay sau đó, họ thẩm vấn Peter Brokwit, người cuối cùng được cho là đã gặp Brittany. Peter cho biết cậu đi chơi với bạn bè sau khi Brittany rời khu nghỉ dưỡng. Bằng chứng ngoại phạm của Peter được xác nhận. Cảnh sát cũng làm rõ hai cô bạn đi cùng Brittany không có liên quan. Kiểm tra camera giám sát ở khu nghỉ dưỡng, các nhà điều tra đã tìm thấy những hình ảnh cuối của cô nữ sinh. Và khi kiểm tra camera giám sát khu nghỉ dưỡng, cảnh sát phát hiện hình ảnh cho thấy Brittany đến đây lúc 20h33 phút, mặc áo ba lỗ đen trắng và quần short, đi dép sọ ngón. 15 phút sau cô rời khách sạn một mình. Brittany đi với tốc độ khá nhanh và không có ai theo phía sau. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của cô nữ sinh 17 tuổi. Tin nhắn cuối cùng mà Brittany thực hiện là gửi cho bạn trai vào lúc 20h58 phút, chỉ vài phút sau khi rời khỏi khách sạn. Từ đó cô như bốc hơi trong không khí. Tìm kiếm manh mối từ hồ sơ điện thoại thì cơ quan điều tra phát hiện điện thoại của Brittany phát tín hiệu lúc 23 giờ 57 phút đêm ngày cô mất tích. Vị trí cho thấy nó đã di chuyển đến gần khu vực phía bắc của sông Santee ở McLeverleaf, một thị trấn nhỏ cách Mitropit gần 100 km. Các chuyên gia đã thu hẹp phạm vi khu vực có nhiều cây cối rậm rạp và bắt đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự hỗ trợ của các phương tiện, thiết bị hiện đại. Cùng với đó thì họ cũng thông báo cho Do Blackhorn, mẹ của Brittany, rằng nếu cô nữ sinh thật sự bị đưa đến khu rừng này, cô có thể sẽ chết trong vòng 6 giờ bởi vì heo rừng, cá sấu hoặc là các loài động vật hoang dã khác. Dù vậy thì Do cũng luôn được động viên phải có niềm tin và hy vọng. Trong một tháng rưỡi tiếp theo thì Đô luôn theo sát cuộc tìm kiếm nhưng mà không có kết quả. Lúc đó thì người mẹ mất con không biết rằng sẽ phải mất nhiều năm nữa, manh mối quan trọng của vụ án mới xuất hiện. Ngày 1 tháng 8 năm 2011 thì hơn 2 năm sau khi Brittany biến mất, một phụ nữ trẻ gọi tới báo tin cho sở cảnh sát Mitropit. Cô gái cho biết nghi ngờ bố mình là Raymond Moody có liên quan đến việc Brittany mất tích. Nhận định này dựa trên những lời nói dối của Angel, bạn gái của Raymond. Theo đó thì Angel từng gọi điện đến nhà cô và ám chỉ rằng Raymond sẽ nhốt tất cả bọn họ lại vì những gì anh ta đã làm với cô gái đó. Tuy nhiên, Angel từ chối hợp tác với chính quyền và bảo vệ Raymond. Cơ quan chức năng sau đó xin được lệnh khám xét căn hộ nằm giữa Mitropit và McLeverleaf, nơi mà Raymond và Angel thuê để nghỉ dưỡng vào cuối tháng 4 năm 2009, thời điểm mà Brittany biến mất. Họ cũng tới gặp Raymond tại cửa hàng của anh ta. Người đàn ông này phủ nhận liên quan đến vụ mất tích, cùng với việc cảnh sát không tìm thấy gì đáng ngờ, cuộc điều tra tạm đình trệ lại. Vào tháng 8 năm 2016, thì 7 năm sau khi Brittany biến mất bí ẩn, Do Blackhorn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ FBI thông báo một tù nhân tên là Taquan Brown tuyên bố có thông tin về trường hợp của con gái của cô. Thời điểm đó thì Taquan đang thụ án 25 năm tù vì tội ngộ sát và hy vọng cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để có thể được giảm án. Taquan khai rằng anh ta đã chứng kiến một người quen tên là Timothy Dasho Taylor cưỡng hiếp Brittany tại nhà ở McLeverleaf. Thời điểm này thì Timothy đang ở trong tù với cáo buộc cướp của. Theo Taquan thì Brittany trốn thoát bằng cửa sau nhưng nhanh chóng bị bắt lại vào nhà rồi bị Taylor bắn chết. Taquan sau đó đã giúp Timothy vứt xác cô nữ sinh tại một khu vực có nhiều cá sấu ở quận Berkeley thân cận. Tuy nhiên thì cơ quan chức năng nghi ngờ những lời khai của Taquan, người đang rút ngắn án tù của mình. Khu vực McLeverleaf mà Taquan nói từng được giới truyền thông nhắc đến nhiều lần trong các cuộc tìm kiếm trước đây. Cuối cùng thì Tắc Oanh thừa nhận đã bịa ra câu chuyện này dựa vào những gì anh ta biết về vụ mất tích qua truyền thông. Cuộc điều tra quay lại vạch xuất phát và vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc. Vào tháng 5 năm 2022, thì 13 năm sau khi Brittany biến mất, một luật sư đã gọi điện thoại cho các công tố viên quận Horry, tiểu bang South Carolina, tuyên bố rằng thân chủ của mình có thông tin về vụ án. Tuy nhiên thì anh ta từ chối nói chuyện với cảnh sát và chỉ làm việc với chính quyền tiểu bang. Người đàn ông này chính là Raymond Moody, 62 tuổi, người từng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra vào năm 2011, nhưng đã thoát tội vì cảnh sát không có tìm được bằng chứng. Raymond có một lịch sử phạm tội tình dục, phải ngồi tù 21 năm sau vụ bắt cóc và cưỡng hiếp liên quan đến một bé gái 9 tuổi ở California vào năm 1983 ở tiểu bang California. Sau thời gian thụ án thì anh ta trở về quê hương ở Georgetown vào năm 2004. Theo công tố viên thì Raymond biết mình sẽ phải dành phần đời còn lại trong tù vì muốn được ở gần gia đình nên lựa chọn tự thú với chính quyền tiểu bang South Carolina. Trong lời thú tội thì Raymond cho biết phát hiện Brittany rời khỏi khách sạn khi đang lái xe cùng với Angel. Trong lời thú tội lạnh lùng của mình, Raymond cho biết tối 25 tháng 9 năm 2009, khi anh ta đang lái xe chở bạn gái là Angel ở Myrtle Beach thì nhìn thấy cô nữ sinh Brittany rời khỏi khách sạn. Cặp đôi dừng lại và hỏi thiếu nữ có muốn dự tiệc cùng họ không. Sau đó thì cả ba quay trở lại khu cắm trại của cặp đôi ở McLeveland View. Tại đây thì họ nói chuyện vui vẻ và cùng hút cần sa. Và trong lúc Angel rời đi, Raymond nói muốn quan hệ tình dục với Brittany. Khi bị từ chối, anh ta đã cưỡng hiếp cô. Raymond lúc đó cảm thấy lo lắng vì có thể gặp rắc rối lớn với hành vi này, nên quyết định bóp cổ Brittany đến chết. Sau đó thì hắn quấn xác trong mình và giấu thi thể ở một khu rừng gần đó. Và khi Angel trở về, Raymond nói Brittany đã được bạn đến đón. Ngày hôm sau thì Raymond quay lại khu cắm trại, di chuyển thi thể của Brittany và chôn dưới gốc cây ở một địa điểm khác. Và trong quá trình thú tội, Raymond không hề tỏ ra hối hận. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Raymond đưa nhà chức trách tới khu rừng. Tại đây họ tìm thấy hai cốt cùng với một chiếc kính áp tròng và một khuyên mũi. Hồ sơ nha khoa và kết quả ADN xác nhận đó chính là Brittany. Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Raymond nhận tội giết người, bắt cóc và có hành vi xâm phạm tình dục. Hắn bị kết án tù chung thân cộng với hai bản án 30 năm tù liên tiếp. Cô bạn gái Angel không bị buộc tội liên quan đến vụ giết người. Và đó là hai vụ án đi làm thêm ở bể bơi, nữ sinh xinh đẹp bị hãm hại và bi kịch của thiếu nữ xinh đẹp nói dối mẹ để đi chơi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án.